Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính ngay sau đây.
Xây dựng tòa án phát triển tiên tiến, hiện đại vì nhân dân phục vụ.
Chính quyền đô thị phát huy tinh thần tự chủ.
Xử lý nghiêm cửa hàng xăng nếu để hết xăng trong 2 ngày.
Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô.
Phần tin thế giới có những thông tin.
EU đóng băng khối tài sản trị giá 13,8 tỷ đô la Mỹ của Nga.
Croatia chính thức trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ trì buổi làm việc của Thường trực ban chỉ đạo với Ban cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung dự thảo đề án. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo, Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đại diện một số bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý. Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá cao dự thảo đề án được xây dựng công phu và đóng góp nhiều ý kiến về nội dung của dự thảo, đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, nhiệm vụ giải pháp. Cùng với đó, nhiều ý kiến phân tích thể hiện rõ quan điểm về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như nội hàm một số khái niệm trong lĩnh vực tư pháp, hoàn thiện về tố tụng tư pháp hình sự, hoàn thiện các thiết chế để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới, vấn đề bảo đảm, bảo vệ quyền con người. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả công tác của Ban cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao. Biểu dương ngành tòa án quyết tâm đổi mới tích cực, nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua. Đây là vấn đề trọng tâm đạt được kết quả tốt, được xã hội và nhân dân đánh giá cao. Chủ tịch nước nêu rõ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó xác định rõ, tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đề cập về quá trình xây dựng dự thảo đề án hơn một năm qua với khối lượng công việc rất lớn và thời hạn hoàn thiện dự thảo đề án theo kế hoạch không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập xây dựng đề án cầu thị tiếp thu, lắng nghe và kịp thời bổ sung vào dự thảo đề án những nội dung đạt thống nhất cao, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo.
Phát biểu tại cuộc làm việc chiều ngày qua với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đồng thời cho rằng với cách làm thời gian qua, với khát vọng phát triển mạnh mẽ trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có của vùng đất tổ, Phú Thọ sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý vị trí nằm trong quy hoạch vùng thủ đô là cửa ngõ trung tâm kinh tế liên tỉnh phía Bắc, nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm trong thời gian tới, cho rằng đây là mục tiêu thể hiện khát vọng phát triển rất mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ủng hộ việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, cho rằng Phú Thọ sẽ là một trong những địa bàn trọng điểm để thực hiện chương trình này. Cùng với đó, cần tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển thành phố Việt Trì thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc, cần thể hiện ngay trong quy hoạch phát triển của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, qua một năm làm việc triển khai thực hiện thí điểm, mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, được sự đồng thuận, tin tưởng của người dân, tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để chính quyền thủ đô chủ động, tích cực, thực hiện các biện pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân.
Tại bộ phận một cửa phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, người dân đến làm thủ tục được cán bộ công chức của địa phương đón tiếp nhiệt tình và hướng dẫn chi tiết. Ông Đỗ Văn Thăng cảm thấy rất hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại đây. Ông Thăng cho biết.
Thì em đi đây làm cái giấy phép kinh doanh nhà. Tôi đến đây thì nhân viên ở đây thì phục vụ là nhiệt tình, dẫn chỉ bảo là đúng và không biết thì đã hướng dẫn làm được thủ tục nhanh và luôn. Đăng ký trực tuyến cô cũng biết nhưng các cô hướng dẫn và làm cho luôn.
Thực hiện chính quyền đô thị, đội ngũ công chức phường đã bắt nhịp được với yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc triển khai nội dung ủy quyền ký chứng thực của công chức tư pháp hộ tịch mang lại hiệu quả tốt. Phường Phương Liệt hiện có khoảng 24.000 dân, nên việc ủy quyền ký chứng thực tại bộ phận một cửa vừa giúp giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân, vừa giúp lãnh đạo có thêm thời gian để xử lý các nhiệm vụ khác. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân chia sẻ.
Việc cái Chủ tịch Ủy ban phường ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch ký hồ sơ chứng thực thì đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Sau khi chính quyền đô thị thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan tâm và cử đi tập huấn bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao.
Còn tại phường Thanh Xuân Nam, thực hiện chính quyền đô thị đã phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ động báo cáo đề xuất với Đảng ủy phường phương hướng nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác. Ông Chu Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết.
Ủy ban phường cũng đã ban hành cái quy chế làm việc của Ủy ban phường, hay là cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cán bộ công chức của phường. Chủ tịch Ủy ban phường thì cũng đã ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch phường để ký chứng thực và ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường trong cái thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị. Thì sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở trên địa bàn phường thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả tích cực. Bộ máy thì được tinh gọn, ổn định, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hai là cái tiết kiệm được cái kinh phí, chi phí cho cái hoạt động.
Qua hơn một năm triển khai cho thấy, người dân rất hài lòng khi chỉ cần đi lại một lần làm thủ tục, không mất công đi lại, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Một số thủ tục thừa đã được giảm bớt. Đặc biệt, đề cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Ông Đỗ Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết.
Nhất là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, thứ hai là cái thái độ phục vụ, thứ ba là cái hiệu quả công việc trong cái điều hành của lãnh đạo trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ phường, qua đây là thấy chất lượng nâng lên. Thứ hai là cái đối với ủy ban phường thì thực hiện theo cái chế độ thủ trưởng, thì vai trò của trách nhiệm của chủ tịch ủy ban phường cũng được nâng cao, thể hiện rõ cái vai trò người đứng đầu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo ủy ban quận, đảng ủy phường, được dưới sự giám sát của hội đồng nhân quận và mặt trận quốc phường, cũng như là đặc biệt là của nhân dân. Qua đó thì thể hiện cái vai trò của người lãnh đạo người đứng đầu, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sâu sát hơn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền đô thị rất phù hợp với chính quyền chính phủ số, chuyển đổi số theo cái đề án 06 của chính phủ bây giờ.
Thực hiện chính quyền đô thị, rõ ràng việc đi lại của người dân đã tiết giảm. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban dân các phường được tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận. Đến nay, phương thức hoạt động của Ủy ban dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong quận để đáp ứng yêu cầu về phát triển của quận, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân.
Chuyển sang những thông tin kinh tế. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh giảm thuế đối với xăng dầu theo quy định, nghiên cứu phương án giảm các loại thuế khác để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia tại cuộc họp của Hội đồng diễn ra chiều qua. đánh giá cao các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thường trực của hội đồng hoàn thiện tiếp thu báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó có hướng chỉ đạo điều hành thời gian tới. Phó Thủ tướng điểm qua những biến động khó lường, thách thức của kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời cho biết ở trong nước, kinh tế vĩ mô phục hồi ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế là 6,42%. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. CPI bình quân 6 tháng tăng 2,44%, mức tăng tương đối thấp so với cùng kỳ các năm trước dịch. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất duy trì hợp lý, hỗ trợ tích cực cho nhu cầu tín dụng, cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian còn lại của năm 2022, dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm lại và có dấu hiệu suy thoái, lạm phát tiếp tục cao ở một số nền kinh tế lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều hành đồng bộ, chủ động, linh hoạt các công cụ, chính sách tiền tệ, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá hợp lý và chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh đến việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc một số cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo hết xăng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm cửa hàng nếu để hết xăng 2 ngày. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, chưa kịp nhập hàng trong ngày thì sẽ xem xét châm trước cho doanh nghiệp. Còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ hai, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Bộ Công Thương cho biết, ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất khu vực ASEAN mùa 3, ASEAN Online Sale Day 2022, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN. Đây là sự kiện thường niên của ASEAN được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 do các nước trong khối đồng tổ chức. Chương trình năm nay do Campuchia, Chủ tịch năm ASEAN 2022, cùng với Singapore và Việt Nam đồng chủ trì, tổ chức. ASEAN Online Sale Day 2022 dự kiến tiếp tục có hai nhóm hoạt động chính bao gồm mua sắm thương mại điện tử trong nước và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong thời gian diễn ra chương trình, người tiêu dùng của Việt Nam hay các nước thuộc khu vực ASEAN có thể mua sắm trên các nền tảng số của các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước với những ưu đãi dành riêng cho sự kiện ASEAN Online Sale Day 2022.
Nhiều hãng hàng không lớn công bố những chương trình giảm giá vé hấp dẫn nhằm tiếp tục kích cầu du lịch trong nửa cuối năm nay và đầu năm sau. Một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới, Emirates, vừa thông báo sẽ giảm giá vé máy bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm đến tại châu Âu và Mỹ. Theo đó, du khách tại Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi khi mua vé khứ hồi với mức giá chỉ từ hơn 26 triệu đồng cho hạng phổ thông và chỉ từ hơn 87 triệu đồng cho hạng thương gia. Mức giá vé đặc biệt này áp dụng cho hành khách đặt vé từ ngày 11 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, cho các hành trình từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Chương trình này của Emirates được xem là nhằm đón đầu những chuyến đi mùa thu của du khách.
Nhiều doanh nghiệp trong nước thông báo tiếp tục hạ giá thép với mức giảm cao nhất lên tới 360.000 đồng một tấn. Đây là lần giảm thứ 8 của giá thép nội địa trong 2 tháng qua, với tổng mức giảm tới hơn 3 triệu đồng một tấn. Theo đó, thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc điều chỉnh giảm lần lượt 360.000 đồng một tấn và 200.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá bán của hai loại thép này là 16.240.000 đồng một tấn và 16.600.000 đồng một tấn. Thương hiệu thép Việt Ý cũng điều chỉnh giảm lần lượt 200.000 đồng một tấn và 210.000 đồng một tấn với sản phẩm thép cuộn CB240 và D10 CB300, kéo giá bán xuống còn 16.160.000 đồng một tấn và 16.560.000 đồng một tấn. Giới phân tích nhận định, nguyên nhân khiến giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào đang có xu hướng đi xuống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nói chung, thủy sản nói riêng đang là hướng đi tất yếu hiện nay. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học và công nghệ vào nuôi cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận tại huyện Ứng Hòa.
Với việc vận dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng các thiết bị thông minh vào nuôi trồng thủy sản đã mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm cho hộ gia đình ông Lê Văn Giang, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa. Với 2 hectare đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế thấp, ông Giang đã xây dựng lên một trang trại nuôi cá chuyên canh năng suất cao, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông nuôi cá rô phi, chấm, chép. Bản thân vốn là một thợ cơ khí với tư duy năng động, ham tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu. Ông Giang đã rất thành công trong việc xây dựng mô hình nuôi cá áp dụng máy móc công nghệ cao vào sản xuất. Doanh thu từ các ao nuôi cá trong những năm gần đây đạt trên 2 tỷ đồng một năm. Riêng năm 2020 thu được trên 70 tấn cá các loại, đạt doanh thu 1,5 tỷ đồng từ nuôi trồng thủy sản. Vấn đề mà người nuôi cá như ông Giang quan tâm là khâu giải thức ăn cho cá. Vì khi thức ăn được giải nhiều, cá sẽ không sử dụng hết, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Còn khi thiếu, sẽ không đảm bảo cho sự sinh trưởng của cá. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ đã nghiên cứu sản xuất thành công máy cho cá ăn tự động tích hợp công nghệ IoT. Máy được kết hợp với bộ điều khiển trung tâm giúp người nuôi cá có thể cho cá ăn một cách hoàn toàn tự động mà vẫn đảm bảo không bị thừa lượng thức ăn. Cụ thể, với bộ điều khiển trung tâm, người nuôi có thể thiết lập thời gian mở hoặc tắt máy, thời gian mỗi lần cho ăn thông qua smartphone. Máy có thể nhắc nhở khi lượng thức ăn còn lại trong máy sắp hết, bật tắt đèn chiếu sáng hồ cá qua smartphone. Bên cạnh đó, máy còn có tiếng chuông reo lên mỗi lần cho ăn, giúp cá hình thành thói quen tụ hợp lại xung quanh khu vực có thức ăn. Ăn hết thức ăn, tránh tình trạng thừa thức ăn, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Ông Lê Văn Giang, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa chia sẻ.
Áp dụng cái 4.0 cho máy cho cá ăn và bật guồng thì nói chung là nó rất là tiện mà nó cũng thao tác nó cũng dễ thôi, không có gì khó. Mình chỉ thao tác 1-2 lần cho điện thoại là mình nhớ được. Về cái máy cho ăn thì nó cũng rất là tiện lợi cho nó rút, nó đỡ cái thời gian mình công sức mình đứng mình cho ăn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó rất đều cho con cá. Ăn đều và nó không bị xô sát con cá. Đấy. Cái thứ ba nữa là mình hẹn được giờ, nếu mà cái giờ nào mình cho ăn thì là máy nó tự chạy.
Bắt nhịp kịp thời với tiến bộ khoa học công nghệ, nhiều hộ nông dân của xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa cũng đang chuyển mình, thay đổi tư duy cách làm để tiệm cận với nền nông nghiệp hiện đại thông minh. Điển hình như mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng với diện tích rộng 2,7 hectare. Anh đã ứng dụng thiết bị cảm biến, tủ điện thông minh nhằm số hóa các yếu tố như hệ thống camera theo dõi các ao nuôi, chống mất pha, vận hành hệ thống sục khí và quạt nước trong các ao và chuyển vào các thiết bị kết nối Internet như máy tính, điện thoại. Bên cạnh đó, anh Hùng còn sử dụng máy cho cá ăn để giảm thiểu sức lao động trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, việc điều khiển các thiết bị công nghệ này cũng rất đơn giản. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa cho hay.
Thì cần cài đặt một phần mềm, xong rồi mình vào mình bấm cái là nó tự động nó chạy, ví dụ như cháu bấm đây thế là nó chạy chạy cá nó ra kêu đó, rất là đơn giản và dễ sử dụng ạ, không khó gì cả, chủ yếu là ta phải cần có đường mạng để đường truyền thì có tín hiệu thôi là được, còn đâu nó rất đơn giản đó, có tắt đi ạ, mình lại bật lên chỉ một nút ấn nhẹ vào để màn hình là được, chứ không phải phức tạp gì cả.
Với những ứng dụng công nghệ trong quá trình chăm sóc và nuôi trồng thủy sản, dù không có mặt tại nhà nhưng vẫn có thể biết rõ tình hình trang trại, thậm chí có thể biết được tình trạng của hệ thống khi mất điện, kết nối, kiểm tra, điều khiển hệ thống sục khí, quạt nước của ao nuôi, đồng thời giúp tránh hỏng hóc các thiết bị khi bị mất điện đột ngột. Ông Nguyễn Đức Luyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa cho biết.
Hiện nay ở trên địa bàn xã Đồng Tân thì có hơn 100 hộ nuôi trồng thủy sản, nhưng mà 43 hộ của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ là đạt là 35%, áp dụng công nghệ 4.0 cho bà con hội viên nông dân cũng như là hội viên hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, rất là tiện ích, giảm được cái nhân công lao động và điều khiển bằng mọi lúc mọi nơi khi mà có công việc, hay là cái tiện lợi cho các cái phần các cái giờ giấc, mỗi một giờ theo quy định cho cá ăn hoặc là cho các cái việc khác phục vụ cho bà con, và đặc biệt là cái nâng cao cái hiệu quả chất lượng cho nuôi trồng thủy sản.
Để đạt hiệu quả cao trong nghề nuôi cá, người nuôi phải mạnh dạn đầu tư, có sự đam mê tìm tòi và vận dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với đặc thù ao nuôi, điều kiện nuôi của mình và thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm từ những nhà khoa học, nhà quản lý, hộ chăn nuôi. Thiết nghĩ mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong chăn nuôi thủy sản là hướng đi phù hợp của huyện Ứng Hòa trong giai đoạn hiện nay và cần nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại văn bản số 383, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm triển khai các nội dung trong quá trình lập nhiệm vụ, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư xin vui lòng truy cập tại cổng thông tin của viện vqh.hanoi.gov.vn, chọn mục lấy ý kiến cộng đồng dân cư hoặc quét mã QR để xem chi tiết nội dung, nhiệm vụ quy hoạch và cho ý kiến góp ý.
Hôm qua, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố thông tin về kết quả xét chọn 10 cá nhân đạt giải thưởng. Đây là giải thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Dịp này có 6 cán bộ công đoàn cơ sở, 2 cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và 2 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được vinh danh.
Hôm qua, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn phối hợp Quỹ Hy vọng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân chương trình Trường Em Thay Áo Mới hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Trận lũ lịch sử năm 2020 đã khiến 70% trong tổng số 85 trường học của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị ngập, hư hại cơ sở vật chất. Thống kê cho thấy toàn huyện có hơn 320 phòng học cần sơn, sửa. Trong khi đó, nguồn ngân sách dành cho việc chỉnh trang các trường học còn nhiều khó khăn. Do vậy, chương trình Trường Em Thay Áo Mới đặt mục tiêu sơn, sửa 35 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại huyện Lệ Thủy. Trong đó, ưu tiên triển khai tại các cơ sở đã xuống cấp, có phòng học, phòng chức năng bị ẩm mốc, bong chóc, gây mất mỹ quan sư phạm, ảnh hưởng tiêu cực đến vệ sinh, an toàn của học sinh, giáo viên, tạo động lực để các thầy, cô giáo và học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn. Ngay sau buổi lễ, 300 tình nguyện viên của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã bắt tay vào dọn dẹp, xử lý sơ bộ mặt tường, lớp học, khu giáo vụ để chuẩn bị cho công tác chỉnh trang.
Trong tháng 6 năm 2022, mỗi ngày có hơn 46.500 xe sử dụng dịch vụ ETC lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Cao điểm có ngày lên đến hơn 60.000 xe, bằng 104% so với trước khi thí điểm. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết, trước khi áp dụng thí điểm chỉ có thu phí tự động không dừng ETC, lưu lượng xe trên tuyến sử dụng ETC rất thấp, nên nhiều thời điểm không sử dụng hết số 32 làn thu phí ETC đã được lắp đặt. Tình trạng này đã thay đổi khi loại bỏ hình thức thu phí thủ công trên tuyến. Theo đó, trong tháng 6 năm 2022, mỗi ngày có hơn 46.500 xe sử dụng dịch vụ. Cao điểm có ngày lên đến hơn 60.000 xe, bằng 104% so với trước khi thí điểm. Doanh thu trung bình trong tháng 6 đạt 6,1 tỷ đồng, bằng 103% so với tháng 5.
Cùng chuyển sang những thông tin thế giới. Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu EU Didier Reynders cho biết EU đã đóng băng khối tài sản của Nga trị giá 13,8 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Sứ Bạch Dương tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Phát biểu trước báo giới tại Praha, Cộng hòa Séc, ông Reynders cho hay hiện tại EU đã đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt và các đơn vị khác với trị giá 13,8 tỷ euro, trong đó hơn 12 tỷ euro đến từ 5 quốc gia thành viên. Cho đến nay, thì EU đã thông qua 6 vòng trừng phạt đối với Nga, trong đó có lệnh cấm đối với phần lớn dầu nhập khẩu từ Nga đã được thông qua vào đầu tháng 6. Thống kê cho thấy có tổng cộng 98 doanh nghiệp Nga và hơn 1.000 cá nhân Nga đã chứng kiến tài sản của họ bị đóng băng và bị cấm nhập cảnh vào EU.
tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng lên mức 63,2%, mức cao nhất kể từ khi chính khách này lên nắm quyền. Đây là kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện sau khi Đảng Dân Chủ Tự Do giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua. Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 10 tháng 7 vừa qua, Liên minh cầm quyền giành thắng lợi lớn với 76 ghế trong tổng số 125 ghế được bầu lại. Trong đó, Đảng Dân Chủ Tự Do giành được 63 ghế và Đảng Công Minh giành được 13 ghế. Cùng với 70 ghế chưa tới thời điểm phải bầu lại, Liên minh cầm quyền có tổng cộng 146 ghế, chiếm 58,87% ghế ở Thượng viện. Với thắng lợi này, Liên minh cầm quyền giành đủ số ghế cần thiết để đảm bảo kế hoạch sửa đổi hiến pháp được thông qua.
Ngày hôm qua, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua quyết định Croatia trở thành thành viên thứ 20 của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Hội đồng châu Âu EC, nhóm gồm đại diện của 27 chính phủ thành viên EU, đã thông qua 3 văn bản pháp lý theo quy định để chấp thuận Croatia. Nước đã là thành viên EU từ năm 2013. Sử dụng đồng tiền chung châu Âu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Một trong 3 văn bản pháp lý quy định tỷ giá hối đoái để Croatia gia nhập Eurozone là 1 euro đổi 7,5345 kuna. Croatia sẽ có thời hạn từ nay tới cuối năm để chuẩn bị các bước đi nhằm triển khai việc chuyển đổi tiền tệ.
Bản tin thể thao.
Manchester City đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Matthijs de Ligt từ Juventus. Hậu vệ người Hà Lan đã đặt thỏa thuận cá nhân để chuyển tới Bayern Munich, nhưng nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ không đứng ngoài. Man City sẵn sàng chi ra tới 90 triệu euro để có được de Ligt, bằng với mức phí chuyển nhượng mà Bayern Munich cũng đang đưa ra. De Ligt gia nhập Juventus từ Ajax vào năm 2019 với giá 85,5 triệu euro cùng một bản hợp đồng 5 năm sau 3 mùa giải khoác áo Juventus. Anh đã có 118 lần ra sân, đóng góp 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo và là trụ cột nơi hàng thủ của Juventus. Trang chủ Juventus thông báo đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba theo dạng tự do. Sau khi cầu thủ chia tay Manchester United, Pogba ký hợp đồng 4 năm với Juventus đến năm 2026. Ngôi sao người Pháp sẽ nhận lương 8 triệu euro một mùa sau thuế, kèm các khoản phụ phí. Phí hoa hồng cho thương vụ này khoảng 2,5 triệu euro.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 13 tháng 7 năm 2022, khu vực thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.